một nhỏ, bi ký, lễ phóng sanh nhằm sinh nhật của phu nhân cư sĩ Châu Mộng Pha ở Ô Trình, tỉnh Chiết Giang. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh với tam thế chư Phật hoàn toàn chẳng hai, nhưng do mê chưa ngộ nên chúng sanh trải kiếp dài lâu luân hồi trong sáu nẻo, mãi mãi không ngừng. Tuy đường lành trời người đem so với tam đồ ác đạo khổ vui thật khác, nhưng đều tùy thuộc nghiệp lực thiện ác thường bị luân chuyển. Do vậy, thiện đạo chẳng đáng để nương cậy, ác đạo thật đáng kinh sợ. Há có nên không vun trồng nhân lành, lầm tạo ác nghiệp, ý mình mạnh mẽ lấn hiếp kẻ yếu, bắt lấy hết thảy chúng sanh sống dưới nước, trên cạn, trên không trung, đem giết hại để ăn uống ư? Trước kia khi Phật giáo chưa truyền sang, thánh nhân Nho giáo đều dùng luân thường thế gian để lập giáo. Đối với Phật tánh sẵn có của chúng ta và lục đạo luân hồi thăng trầm chuyển biến, cũng như chuyện đoạn hoặc chứng chân, siêu phàm nhập thánh, dù lý hay sự đều chưa nêu tỏ. Vì thế, chẳng ngăn cấm giết chóc, nhưng cái tâm bất nhẫn đã được hiển hiện rõ ràng qua những giáo huấn để lại cho đời. Như kinh thư nói, chim, thú, cá, ba ba đều sống vui vẻ. Sách Luận Ngữ nói, chỉ câu nhưng không quăng lưới, chỉ bắn chim đang bay, không bắn chim đang đậu. Mạnh Tử nói, thấy sống liền không nỡ nhìn thấy chết, nghe thấy tiếng bèn không nỡ ăn thịt. Kinh Lễ chép, chư hầu không có lý do thì chẳng mổ trâu, đại phu không có nguyên do bèn chẳng giết dê, kẻ sĩ không có lý do sẽ chẳng mổ giết chó lợn, thứ dân không có nguyên do sẽ không ăn đồ ngon quý. Đồ ngon quý chính là thịt vậy. Đủ thấy Nho tông cũng không phải là không răng cấm chuyện sát sanh, nhưng do giáo hóa phải quyền biến nên chưa thể ngăn cấm vĩnh viễn được. Phải có lý do mới giết, nên giết chóc ít đi. Không có lý do bèn không ăn thịt, nên một năm ăn thịt không được mấy ngày. Về sau, đạo giáo hóa suy sụp, quen thói tàn nhẫn, lấy thịt làm món ăn thường ngày, chỉ mong sao sướng miệng, chẳng nghĩ đến nỗi khổ của loài vật, chẳng đáng buồn ư? Đến khi Phật giáo truyền sang Đông, rốt ráo xiển minh thật sự thật lý thường trụ mãi mãi, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, và hễ mê thì sanh tử luân hồi trọn không có lúc ngơi, hễ ngộ thì triệt chứng niết bàn bao kiếp thường trụ, thì mới biết bao nhiêu dị loại đều là cha mẹ quá khứ chư Phật vị lai. Chẳng những không dám giết ăn mà lại còn nghĩ cách khiến cho chúng được sống yên vui. Do vậy, vua thánh Tôi Hiền, triết sĩ Thâm Nho đa phần tuân theo lời Phật giáo huấn, vun bồi lòng nhân, hoặc ăn chay, dứt ăn mặn, hoặc kiên giết, phóng sanh. Những lời hay hạnh đẹp chép đầy trong sử sách cũng mong cho người đời sau cùng tu từ tâm, thương những loài vật cùng có Phật tánh, do nhân duyên ác nghiệp phải đọa trong loài súc sanh. Ta nay may được sanh trong loài người, nếu chẳng thương xót, cứ mặc tình giết hại chúng, khó tránh khỏi đời vị lai sau oan oan tương báo. Kinh Lăng Nghiêm dạy, giết thân mạng chúng, hoặc ăn thịt chúng, trải vi trần kiếp, ăn giết lẫn nhau, ví như bánh xe xoay tròn, lần lượt lên cao xuống thấp, không lúc nào ngưng nghỉ. Trừ khi đắc Samatha, và khi Phật xuất thế ra, chẳng thể ngưng nghỉ. Nhưng đạo Samatha, tức thiền định, hàm nghĩa nhiếp tâm chẳng để cho ngoại cảnh lay động, xa lìa hết thảy các tán loạn, giữ cho tâm vắng lặng, thật chẳng dễ đắc. Như Lai xuất thế cũng chẳng dễ gặp, nào dám chẳng học theo tiên hiền, tuân lời Phật dạy. Suy cái tâm sợ chết của chúng ta mà cứu vớt chúng nó, đang đợi bị nấu nướng, ngõ hầu tiêu trừ tốt nghiệp, vung bồi thiện căn, vĩnh viễn dứt cái nhân sát hại, cùng chứng quả trường thọ. Cư sĩ Mộng Pha Châu Khánh Vân ở Ô Trình, thuộc dòng vọng tộc, tại Nam Tầm, ưa thiện, thích bố thí, đời đời tiếp nối đức hạnh. Bà nội là Hứa Thái Phu Nhân, bẩm tánh từ thiện, phước thọ song toàn. Từ năm 60 tuổi đến nay, nhằm mỗi dịp sinh nhật, đều khuyên các con đừng làm tiệc, mà dùng tiền đó để lo các thiện sự như giúp người nghèo, cứu người hoạn nạn, giúp đỡ bà quá, nuôi trẻ mồ côi, cho quần áo, tặng thuốc, vân vân. Đức lành lan xa, cả làng đều kính ngưỡng. Đến năm 79 tuổi, lại dùng 500 quan tiền lập hội phóng sanh. Các con đều vân hiểu lòng từ của mẹ, kính cẩn thuật chuyện này, khắc vào bia đá đặt trong từ đường, để con cái cháu chắt trong họ và những người được thấy nghe đều phát thiện niệm, tu cái nhân trường thọ. Cư sĩ cùng người hôn phối đức hạnh là Trương Phu Nhân đều tận lực tuân thủ gia quy, dốc lòng tin tưởng Phật thừa, chỉ mang tâm niệm lợi người cứu vật. Nay phu nhân tuổi đã tròn hoa giáp 60, cũng muốn vâng tiếp gương lành, bỏ ra 500 đồng lập hội phóng sanh tại Thu Tuyết Am ở Tây Khê, Hàng Châu, để thay thế cho lễ chúc thọ. Dù con hay cháu cũng đều có thể tiếp nối chí nguyện người trước, hồng đẹp lòng mẹ. Cư sĩ lại muốn dựng một tấm bia, ngõ hầu người nghe tiếng đều khởi lòng, cùng vãn hồi kiếp vận. Do vậy, ông bèn đem chuyện này ủy thác cho quan Trần Thuật. Quan tự thẹn tài lẫn pháp đều nghèo, không cách gì giúp cho thế đạo được. Nhưng một niệm ngu thành, chỉ muốn cho người đời cùng phát từ tâm, cùng tu tịnh nghiệp vãng sanh, sống là một người chẳng thiếu nợ trong cõi ta bà, khi mất dự vào liên trì hải hội ở Cực Lạc. Do vậy, tôi quên mình hèn tệ, lực thuật đại khái nguyên do kiên giết phóng sanh và đức hạnh nhiều đời của họ Châu. Số 12 nhỏ, bài ký nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của tuần cai tiểu trúc. Theo điển tích trong kinh thi, tuần cai có nghĩa là noi gương hiếu thuận. Tiểu trúc là một công trình xây dựng nhỏ, như một căn nhà nhỏ chẳng hạn. Hiếu là đạo không lớn lao nào vượt ra ngoài được. Hết thảy các điều thiện không gì chẳng bao trùm. Nhưng có điều thiện thế gian và xuất thế gian, đại tiểu bổn tích khác biệt. Đạo hiếu thế gian là hầu hạ phụng dưỡng cho cha mẹ được yên thân, tiếp nối ý chí của người trên để làm đẹp dạ, cho đến lập thân hành đạo để được lưu danh đến tận đời sau. Tuy là lớn nhỏ bất đồng, nhưng đều thuộc về phương diện sắc thân. Dầu cho đại hiếu ngút trời, rốt cuộc đối với tâm tánh sanh tử của cha mẹ chẳng được lợi ích gì. Có thể nói là toàn chạy theo hình tích, chẳng xét đến cái gốc. Huống chi sát sanh để phụng dưỡng cúng tế, khiến cho cha mẹ bị oán đối cố kết, nhiều kiếp đền trả chẳng ngơi ư. Đạo hiếu xuất thế về mặt hình tích thì cũng giống như thế gian, là hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi ta lập thân dương danh. Nhưng về mặt cội gốc thì khiến cho cha mẹ huân tu đại pháp của Đức Như Lai. Khi cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, ngõ hầu cha mẹ ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ăn chay thì chẳng tạo sát nghiệp, lại diệt được túc ương. Niệm Phật thì ngầm thông Phật trí, thầm hợp diệu đạo. nếu có thể tin sâu nguyện thiết cầu sanh Tây Phương, ắt đến khi lâm chung, cha mẹ được Phật tiếp dẫn, gửi chất nơi chính phẩm sen. Từ đấy, cha mẹ siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa các sự khổ chốn ta bà, thường hưởng những sự vui nơi cực lạc. Cha mẹ đã mất, thì thay cha mẹ dốc lòng tu tịnh nghiệp, chí thành hồi hướng cho cha mẹ. Nếu tâm chân thật tha thiết, thì cha mẹ được lợi ích. Nếu cha mẹ chưa vãng sanh, sẽ liền có thể được vãng sanh. Nếu cha mẹ đã vãng sanh, ắt tăng cao phẩm sen. Đã có thể phát tâm như vậy, thì tương ứng với tứ hoằng thệ nguyện, khế hợp giác đạo bồ đề, há nào phải chỉ riêng cha mẹ được lợi ích, mà công đức thiện căn của chính mình, phẩm bậc nơi đài sen lại càng được cao siêu thù thắng hơn. Huống chi lại còn lấy thân mình thuyết pháp, khiến cho khắp đồng luân đều phát tâm hiếu thuận ư? Đấy mới là thật nghĩa rốt ráo của hiếu. Chẳng phải như thế gian chỉ mong làm lợi cho sắc thân và đời này, hoàn toàn bỏ sót tâm tánh và vị lai chẳng bàn đến. Do vậy, biết Phật giáo lấy hiếu làm gốc, cho nên Kinh Phạm Vọng chép rằng: hiếu thuận phụ mẫu, sư tăng tam bảo. Hiếu thuận là pháp chí đạo, đạo tột cùng. Hiếu gọi là giới. Trong các giới giết, trộm, dâm đều dạy phải sanh lòng từ bi, sanh tâm hiếu thuận. Trong giới bất hành phóng cứu, tức không thực hành chuyện phóng sanh cứu vớt, có câu rằng: hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, đời đời kiếp kiếp không lúc nào ta chẳng sanh ra từ họ, cho nên lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết họ ăn thịt chính là giết cha mẹ ta. Do vậy nói rằng đạo hiếu của Phật giáo trọn khắp tứ sanh lục đạo, đến tận vô thủy trước, đến tột cùng vị lai sau. Nào phải đạo hiếu thế gian chỉ biết một thân một đời, có thể so sánh được ư? Đã như thế rồi mà chẳng kiên giết, phóng sanh ăn chay niệm Phật, há có còn là đạo hiếu rốt ráo tột bậc không gì hơn được nữa hay sao? Ông Trương Tử Ấm ở Hàng Thản, hiếu thuận khôn nguôi, cha mẹ khuất bóng đã mấy mươi năm, mỗi lần nghĩ đến ông vẫn còn gạt lệ. Do nghĩ đến cha mẹ, ông bèn chuyên niệm danh hiệu Phật. Ấy là vì sắc thân của ta đây chính là thân của cha mẹ. Ta đã vì cha mẹ niệm Phật, cha mẹ ắt sẽ được Phật nhiếp thọ. Ấy chính là hiếu. Đó gọi là thế gian lẫn xuất thế gian đều vẹn toàn. Đã có cha như thế, ắt có con như thế. Con của ông là Hinh Cốc, khéo hiểu lòng cha, dốc sức tu tịnh nghiệp, rộng hành các điều thiện, thoạt đầu thỉnh khắp các bậc danh hiền, phát huy đức hạnh, thủ tiết nuôi con côi của bà nội, là bà Phí Thái Nhụ Nhân. Thời cổ vợ quan đại phu gọi là Nhụ Nhân, đời Minh đời Thanh vợ các quan thất phẩm được gọi là Nhụ Nhân. Đức lừng lẫy khắp nữ giới, cho khắc vào tập Tinh Tiết Lục để an ủi tấm lòng trinh linh của bà nội, cũng như xoa dịu lòng thương nhớ hiếu thuận suốt đời của cha. Kế đó, do cha luôn nghĩ nhớ, ông bèn dựng một cái thất nhỏ trồng la liệt tùng trúc, đặt tên là Tuần Cai Tiểu Trúc. Trong thất thờ hình bà nội, bốn vách treo đầy những đề vịnh của các bậc danh hiền, để cha thường được thờ phụng hình bóng bà, giữ lòng thành như bà đang còn sống. Lại vì Tuần Cai Tiểu Trúc bèn cầu tìm đề vịnh của khắp các bậc danh hiền, để tỏ rõ lòng hiếu thuận của cha, ngõ hầu cảm phát đồng nhân, phù hợp sâu xa đạo hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp của Quán Kinh. Đã có tịnh nghiệp chánh nhân, ắt đạt được thật quả vãng sanh. Cha con ông Tử Ấm và các quyến thuộc tuy vẫn sống trong ta bà, nhưng quả thật đã là các thượng thiện nhân trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Những ai muốn hiếu thuận với cha mẹ trong cõi đời chẳng thể không lấy điều này làm gương vậy. Số 13 nhỏ, bi ký về việc tạo lan can sắt bên đường lên Phật Đảnh Sơn, viết thay cho Văn Chất Hòa Thượng. Viên Thông đại sĩ thề nguyện hoằng thâm, pháp giới hữu tình đều được bình đẳng nhiếp thọ, phổ môn thị hiện trong hết thảy xứ, chân trí không ngần mé. Danh sơn Bổ Đát ở Đông Nam Hải là chỗ ngài ứng tích. Do không ngần mé nên bèn tùy theo hình loại, thí lòng từ bi đồng thể. Do có nơi chỗ nên bèn vượt biển trèo núi, báo đáp ân đức không ngần. Do vậy bao triều đại đều khâm kính, cả cõi đời cùng tôn sùng ngài. Không ai chẳng muốn cầu chúc mọi người cùng được khỏe mạnh yên vui, để cõi đời thịnh trị, tiêu tai lệ, để tạo phước cho lê dân. Vì thế ba ngôi chùa đứng như thế chân vạc, các am la liệt, chùa nào am nấy đều hoằng đạo tổ, đều cùng xiển dương Phật tâm. Chỉ riêng chùa Huệ Tế xây trên nền đảnh núi mang tên là Phật Đảnh, quanh co mấy dặm, đường đi xếp bằng đá tảng, vòng vèo cao ngàn nhận. Đơn vị đo lường thời cổ, một nhận bằng 7 hoặc 8 thước tàu, khác nào người leo thang lên trời. Mỗi khi đến kỳ dân hương, người qua lại nhộn nhịp, chân đạp trên đá trơn hết sức nguy hiểm. Vị trụ trì đời trước là Văn Chánh quyên mộ các đàn tính xây dựng con đường đá, khiến cho con đường hiểm trở biến thành khang trang, dù cao vòi vọi ngút ngàn nhưng bước nào cũng bằng phẳng. Nhưng vì bên đường không có gì ngăn chặn nên qua lại vẫn cảm thấy rờn rợn. Vị đại hộ pháp là ông Chúc Đại Xuân xưa đã gieo cội đức, dốc lòng tin tưởng Phật thừa. Đã thế trong cõi tục, ông ấy lại có địa vị trong chánh quyền, hành đạo tu chân ngay trong cõi tục. Gặp dịp đến đây dâng hương, trông thấy tình cảnh ấy, ông bèn phát đại tâm cho dựng lan can sắt khắp nơi, khiến cho mọi người đến đây lên đạo tràng Viên Thông đều đi đường yên ổn, không sợ hãi gì nữa. Chẳng mất công cứ mỗi bước lại phải nhìn xuống chân, đắc đại tổng trì, hiểu rõ bậc thềm Phật ở tại ngay nơi ấy, nương theo đường chăng bằng dây vàng, đâu đâu cũng gặp đạo. Từ dưới đất vịnh nắm quanh co, đi một mạch lên đến nơi sơn cùng thủy tận, từ đấy nhập vào Phật Huệ, tự thấy Quán Âm. Công đức như thế thật giống như sức phổ môn thí vô úy, có cùng một thể tướng dụng, ắt sẽ do đây nhanh chóng vượt lên thập địa, viên mãn tam giác. Không những thân tâm được yên vui, điều tốt lành nườm nượp xảy đến dài lâu dằng dặc, mà điều mừng vui còn thấu đến tận hậu duệ nữa.